đây Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Houston hôm nay trời rất là đẹp. Dallas như thế nào vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas. Thì ngày hôm nay trời cũng khá là tốt khi mà nhiệt độ có lúc lên tới 89, thấp nhất là 69. Hôm nay không có mưa đâu. Đợi tới ngày thứ 5, thứ 6 hoặc là ngày thứ 7, 3 ngày này sẽ có mưa, nhất là vào buổi chiều. Và vào ngày mai thì trời cũng khá là nóng, mây cũng có thêm. Tuy nhiên chúng ta sẽ hưởng được cái ngày hôm nay, ngày khô tạnh. Vâng, thì thưa quý vị, là nói về cái vấn đề lương bổng thì chúng ta thấy là cái thị trường công ăn việc làm bây giờ nó cũng khá là tốt. Nó được xem là một trong cái khoảng thời gian khá tốt so với lại cả một thập niên nay rồi. Nhưng mà cái việc mà lương của các nhân viên thì lại không có tăng nhanh đủ để mà có thể bắt kịp theo cái tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ hiện nay. Chúng ta biết là trong cái tháng 4 vừa rồi, cái tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ nó ở cái mức được xem là thấp nhất từ xưa đến giờ, ít khi xảy ra, là 4.4%. Và thông thường thì người ta nghĩ đến cái chuyện là những công ty sẽ phải tăng lương cho nhân viên của mình, bởi vì theo như là cái lý thuyết cơ bản về vấn đề kinh tế đó, thì khi mà thị trường công ăn việc làm nó thấp như vậy, tức là bây giờ các công ty rất khó để mà có thể kiếm người giỏi, thì đương nhiên là họ sẽ phải tăng lương, mà tăng lương để mà hấp dẫn cho các nhân viên có thể ở lại làm việc cho họ. Nhưng mà khi mà tăng lương như vậy thì nó cũng dẫn đến cái việc là sẽ bị tăng về cái vấn đề tỷ lệ lạm phát. Thì người ta làm một cái thống kê thấy rằng là trong 24 tháng vừa qua, trong cái tháng 3, thì cái tỷ lệ lạm phát nó ở cái mức ở vào khoảng 1.4%. Như vậy là cũng tương đối là nó đang ở cái đà đi lên. Tuy nhiên cái lý do mà các công ty họ không có tăng lương là bởi vì có thể là cái tỷ lệ về cái sản phẩm nó không có được tăng nhiều. Và thay vì là tăng lương thì bây giờ các công ty là họ sẽ tăng cái quyền lợi của các nhân viên của mình để mà giữ cái nhân viên của mình ở lại. Chẳng hạn như là bây giờ thì họ có thể là tặng thưởng, hoặc là họ sẽ mua bảo hiểm, hoặc là tăng cái quyền lợi của nhân viên của mình lên. Làm như vậy thì các nhân viên họ thích hơn, hoặc là họ chưa có muốn tăng lương nhiều, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì những cái quyền lợi kia cũng đã gây tốn kém cho họ rất nhiều. Mà chúng ta cũng biết là trong thời gian gần đây một số những cái tiểu bang là họ cũng đã tăng cái mức lương tối thiểu lên rồi. Và trong cái thời kỳ của Tổng thống Barack Obama, ông cũng đã khuyên là nên tăng cái mức lương tối thiểu lên. Theo như là các kinh tế gia thì họ thấy đó, là mỗi khi mà các công ty họ kiếm người rất là khó thì các công ty là hợp tức là sẽ phải tăng lương cho cái chức vụ đó lên để mà có thể hấp dẫn những người tài giỏi. Nhưng mà cho tới giờ phút này chúng ta thấy đó là cái khoảng thời gian mà cái kinh tế nó bắt đầu nó phát triển và nó cần phải có một cái thời gian nữa để mà các công ty họ mỗi khi mà họ đi kiếm người khó quá thì họ bắt buộc là họ phải sẽ tăng lương cho những ai mà coi như là di dời từ những cái thành phố khác hoặc là những cái công ty khác để mà làm việc cho họ, để mà có thể hấp dẫn. Ngoài ra thì cuối năm chúng ta thấy những cái dịp như là Christmas hay là New Year, Giáng sinh này nọ đó, thì các công ty họ cũng đã tặng thưởng cho các nhân viên của mình để mà các nhân viên của mình có thể vui vẻ làm việc cho họ trong một thời gian dài, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái nền kinh tế Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng là đang phát triển trở lại, tuy nhiên vẫn còn rất là chậm. Thật ra thì cũng còn rất là nhiều người vẫn không có công ăn việc làm. Cho nên rằng là với việc tăng lương thì cũng có rất là nhiều các công ty Hoa Kỳ vẫn đang suy nghĩ trong cái chuyện này, bởi vì họ vẫn còn phải đang vật lộn với nền kinh tế khó khăn. Và thật ra thì với việc mà thưởng vào những dịp cuối năm thì cũng là một cái sự cố gắng của các công ty để các nhân viên của mình làm việc tốt hơn. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle có một bản tin nói về cái sức khỏe, thì với việc rằng là sử dụng các cái thức ăn, thức uống mà có cái chất đường thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái sức khỏe của chúng ta. Và người tiêu dùng thì đang quay lưng với các cái sản phẩm có nhiều chất cái ngọt như là kẹo và các cái loại thức uống có gas. Thì điều này năm nay đã ảnh hưởng đến cái ngành sản xuất chất đường với cái số tiền thiệt hại dự trù lên tới 150 tỷ Mỹ Kim. Và mức giảm 16% của đường thô thì xếp ở mức thấp nhất trong 22 nguyên liệu dùng để chế biến các cái loại thức ăn là theo các cái nghiên cứu của Bloomberg Commodity Index. Và nhu cầu của người tiêu dùng trên thế giới cũng như là các nước tại Âu Châu về các cái nguyên liệu khác thay thế cho chất đường thì cũng đang làm ảnh hưởng đến giá cả của cái việc sản xuất đường. Sau nhiều thập niên tăng trưởng ổn định từ năm 1960 thì thế giới đang dần thay đổi khi mà những người mua hàng quay lưng lại với các cái loại nước uống có gas cũng như rằng là các cái loại kẹo ngọt, bởi vì những người tiêu dùng thì đổ lỗi rằng là càng ngày càng có rất là nhiều người bị cái bệnh béo phì vì ăn và sử dụng nhiều các cái loại các cái chất có đường, và cái số người mà đang bị bệnh béo phì thì đang tăng dần trên thế giới. Đồng thời thì việc sản xuất đường cũng đang phải cạnh tranh với các cái loại nguyên liệu syrup với cái giá sản xuất thì rẻ hơn, và cái loại syrup này thì càng ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong thực phẩm chế biến. Một số ước tính kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra cho thấy các cái công ty lớn như là Coca-Cola cũng như là Nestle là một công ty lương thực lớn nhất thế giới, thì mỗi năm thì các công ty này thì tiêu thụ khoảng 14% lượng đường. Và một cái nghiên cứu cho thấy rằng là trong năm 2017 và 2018 thì mức tăng trưởng sẽ thấp hơn trung bình 2% trong thập niên qua của hai công ty này. Và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì cũng thấy rằng là cái nhu cầu mà sản xuất đường thì đã cũng giảm hơn trong một phần tư thế kỷ qua. Tom McNally là giám đốc điều hành của Green Pools thì cho biết rằng là tăng trưởng đối với ngành sản xuất đường trong thời gian vừa qua rất là chậm, bởi vì rằng là sẽ có một cái cần phải có một cái hành động của các nhà sản xuất nước đóng chai trên toàn thế giới để thay đổi, bởi vì rất là nhiều nhà sản xuất nói rằng là khách hàng đang phàn nàn về việc rằng là các cái thức uống của họ có quá nhiều lượng đường và do đó thì không có tốt cho các con em của những cái người này. Trong khi đó thì giám đốc điều hành của đại công ty Coca-Cola cho biết là trong tháng 10 năm 2016 thì công ty đã có tới 200 lần thay đổi các cái sản phẩm nhằm giảm cái lượng đường trong các thức uống của mình. Trong khi đó thì công ty Pepsi Company thì cũng tuyên bố rằng là ít nhất 2/3 số nước uống của công ty sẽ không có hơn 100 calo đường từ các cái chất bổ sung. Và riêng công ty Nestle thì cho biết rằng là vào cuối năm ngoái thì họ đã tìm ra cách để giảm bớt cái lượng đường trong các cái kẹo chocolate lên tới 40%, cũng như rằng là sẽ hạ thấp đường trong các cái loại bánh kẹo bán ở UK và Ireland lên 10%. Trên toàn thế giới thì các công ty sản xuất bánh kẹo khác thì cũng đã đưa ra lời cảnh báo là các thành phần mà có chứa nhiều các cái lượng đường thì sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe và sẽ gây ra khá nhiều các cái loại bệnh, và một trong những cái bệnh rất là nhiều người đang mắc phải là bệnh tiểu đường. Các thành phố lớn ở Hoa Kỳ như là Philadelphia cũng như là San Francisco và các cái nước như là Pháp và Mỹ Tây Cơ thì đã đánh thêm nhiều vào các cái loại thuế đối với các cái sản phẩm như là thuốc lá hoặc rượu, và bây giờ thì họ tiếp tục đánh thêm thuế vào các cái loại nước uống có đường để mà hy vọng rằng là sẽ giảm bớt đi số lượng các cái sản phẩm này, và qua đó thì người tiêu dùng sẽ không có phải mắc các cái bệnh liên quan tới đường. Theo Courtney Gannon là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Hiệp hội Sản xuất đường, thì trong một cái cuộc họp thì đã nói rằng là việc cắt giảm các cái lượng đường trong các cái sản phẩm, các cái thức ăn uống thì sẽ không phải giải quyết được tất cả mọi cái thứ liên quan tới bệnh béo phì. Bởi vì rằng bà nói thêm rằng là đường thì coi như là một phần làm cho nhiều người mắc cái bệnh này hơn. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng là các cái loại tinh bột hoặc là các cái loại chất béo khác không làm giảm calo thì cũng làm cho nhiều người mắc bệnh béo phì hơn. Và bà kết luận rằng là vấn đề của cái ngành thực phẩm và nước có gas rằng là cố gắng giúp thế giới trở nên sống lành mạnh và khỏe hơn. Tuy nhiên, nếu như mà nói tất cả mọi thứ đều do cái thành phần đường gây nên thì cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Và một nguyên nhân khác nữa cũng là do thói quen ăn uống của mọi người. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, là cái thói quen ăn uống của chúng ta nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thay đổi được cái thói quen ấy, nhất là những vị mà có cái đường quá nhiều trong máu hoặc là có nhiều quá nhiều mỡ trong máu cũng vậy, chúng ta cần phải thay đổi cái cách ăn uống và phải tập thể dục nữa thì nó mới có thể có những cái kết quả trong cái việc mà giảm cái chất lượng đường nó vào trong người của mình hay là cái chất mỡ. Thưa quý vị, trên trang nhất về cái mục địa phương của tờ Dallas Morning News cũng có nói về cái việc mà các sinh viên bây giờ ở các trường đại học, nhất là trường đại học UNT, tức là trường đại học Bắc tiểu bang Texas, là bây giờ một số các sinh viên cũng đang rất là cẩn thận cũng như là theo dõi xem coi là một số những cái vụ điều tra có liên quan đến những cái vụ hiếp dâm hoặc là những cái vụ toan hiếp dâm ở trong khu vực này. Thì nhà trường cũng đã báo cho các sinh viên cũng như là các nhân viên của họ nói rằng là hiện nay sở cảnh sát ở bên Denton họ cũng đang mở của những cái cuộc điều tra về cái tội phạm này. Nhưng mà cảnh sát thì lại không có nói về chi tiết là thủ phạm là ai, bởi vì họ đang điều tra và đang chờ cái kết quả của các cuộc thử nghiệm DNA để mà xác định danh tính của kẻ ấy. Cảnh sát cũng từ chối không có nói là có bao nhiêu vụ có liên quan đến các vụ điều tra này và có liên quan đến nhiều nghi phạm hay là chỉ có một nghi phạm mà thôi. Người ta kể lại một cái câu chuyện về một cái sinh viên thì vào lúc khoảng 4 giờ sáng ngày 16 tháng 5 vừa rồi, khi mà cô cư ngụ tại một cái apartment ngay trên đường West Hickory, thì ngay buổi tối ngày hôm đó và mới có sáng sớm 4 giờ thì tự nhiên có một người đàn ông xuất hiện trong phòng ngủ của cô. Và cái điều này cũng cho thấy là hai người họ hoàn toàn không hề biết nhau và chưa hề có liên lạc với nhau mà lại xảy ra cái trường hợp như vậy. Thì cảnh sát thì họ cũng đang điều tra và các sinh viên thì họ cũng cần phải hết sức cẩn thận. Có những cái trường hợp mà bây giờ chúng ta biết là nhiều trường đại học cũng đã bị mang tiếng về những cái trường hợp như là hiếp dâm rồi hoặc là trêu ghẹo hoặc là có những cái hành vi sàm sỡ đối với lại nhau. Như vậy thì nó cũng không phải phép trong cái lúc mà các sinh viên cần phải học hành nhiều hơn để mà có thể thi đậu hoặc là học xong một cái semester để mà có thể lấy được cái bằng đại học anh đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng phải tùy vào cái thái độ của các sinh viên, tại vì chúng ta biết rằng là lên các cái trường đại học thì gần như rằng là sẽ không có ai quản lý chúng ta, và cái việc học cũng như rằng là các cái giờ giấc sinh hoạt thì các cái em sinh viên phải tự mình lo, và nếu như mà cố gắng thì sẽ đạt được những cái kết quả học tập tốt, còn nếu không thì có những cái lối sống tự do thì cũng rất là nguy hiểm và ảnh hưởng tới kết quả học tập của các em. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui, bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.